Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Tìm thủ phạm bằng computer. 13 người đã bị bắt vì tình nghi sát nhân tại vùng Bắc nước Pháp sau khi một computer của cảnh sát đưa ra một giải đáp cho một tội phạm đã từng thách thức các điều tra viên gần 10 năm trời. Jean Naudet và Anne-Sophie Van Damme là cặp tình nhân đã hứa hôn và cùng 25 tuổi. Rời nhà tại Versailles, đi bộ tình tự trong một khu rừng ở Fontainebleau vào tháng 10 năm 1988. Họ bảo người nhà là sẽ trở về trong vài tiếng đồng hồ, nhưng xác của hai người và của con chó họ dẫn theo tên là Donde được tìm thấy gần 3 tháng sau đó trong các nấm mồ chôn rất cạn trong rừng này. Theo khám nghiệm thì cả người và chó đều bị bắn chết. Sau vụ án mạng, cảnh sát đã thẩm vấn hàng nghìn người vào rừng chơi, đặc biệt là những người săn thú hoang và những người bắt thú về nuôi, cũng như những người sử dụng súng trong vùng. Những kẻ tình nghi nhất là các bọn bắn thú hoang. Nô Đê bị bắn 4 phát đạn, trong khi người vợ hứa chỉ bị có một phát ngay vào gáy, kiểu bắn hành quyết. Con chó Don Đê cũng bị bắn chết. Cuộc tìm tòi có tia sáng khi nhà cầm quyền mua một chiếc computer rất mạnh của cảnh sát Canada. Đây là loại computer có thể phân tích hàng nghìn trang lời chứng và tìm ra những điểm mâu thuẫn không phù hợp. Điều hay là chiếc máy này không bao giờ quên hay sót một dữ liệu nào. Sau khi đưa ra những bằng chứng thu nhận được vào computer, cảnh sát thu hẹp vòng điều tra vào những người đi săn bất hợp pháp và bắt thú hoang ăn thịt trong rừng. Cảnh sát đã bố trí ở 7 địa điểm và bắt giữ 13 người vi phạm. Cho đến nay, nhà cầm quyền Pháp tạm kết luận rằng án mạng kể trên là do một tai nạn săn thú hoang hóa ra giết chết người. Các nhà điều tra nói rằng cặp thanh niên kia đã đi đúng vào đường mà giống nai rừng thường đi, làm thành đường mòn. Kẻ săn nai lúc ấy đang rình nai gần đó mà cặp này không hay. Con chó Don Đê vừa cùng màu lông lại vừa cùng cỡ của con nai, nên các tay súng có thể nhầm nó với một chú nai rừng và bắn chết. Có lẽ vì vậy mà anh Đô Đê nổi giận, dọa gọi cảnh sát và đã bị bắn 2 phát sơ khởi, sau đó 2 phát kết thúc. Nhân chứng cuối cùng phải tiêu diệt là cô Anne-Sophie. Có lẽ cô này bị các tay súng dẫn đi rồi bất ngờ bắn một viên duy nhất vào phía sau gáy. Giả thuyết đưa ra là các tay săn thú hoang trong rừng đã thi hành vụ án mạng này. Trong cuộc điều tra, cảnh sát đã tịch thu được 9 khẩu súng trường 22 ly với 2 chiếc xe và các vũ khí khác. Sau vụ này, việc săn bắn trong rừng Fontainebleau đã bị cấm. Cuộc điều tra bằng computer thu thập được rất nhiều dữ kiện, nhưng quan trọng vẫn là cách máy giúp người so sánh, giải đoán các dữ kiện theo đúng hướng truy tầm thủ phạm. Một nhân viên điều tra nói rằng không thể giết chết 2 mạng người mà không để lại một dấu vết hay hành động khả nghi nào. Nhưng thời gian điều tra không thể ấn định được là bao lâu. Trường hợp án mạng trong rừng Fontainebleau kéo dài đến gần 10 năm trời. Hệ thống điều tra tội phạm bằng máy computer hay điện toán hiện đang giúp thu ngắn các cuộc điều tra. Thật ra máy chỉ làm các việc nhận các dữ kiện, phân loại và đưa ra các kết quả phù hợp hay mâu thuẫn mà thôi. Căn cứ vào các điều mà máy phân tích, người ta phải giải đoán. Máy không cho biết ai là thủ phạm, nhưng cho biết những đặc tính của thủ phạm. Điều có ích nhất của máy là thu được vô số dữ kiện và xếp loại hay phân tích rất nhanh. Đây là điều mà người không làm nổi. Nhiều người vô nghĩ rằng máy điện toán hay computer có thể khôn ngoan hơn người. Thật ra computer chỉ là cái máy do người tạo ra và theo những chương trình đặt vào mà máy làm việc. Cho đến nay computer là để lưu giữ dữ kiện, xếp loại, phân tích và chờ người điều khiển giải đoán. Computer chỉ là phương tiện cho người làm việc được nhanh chóng hơn mà thôi. Con người vẫn phải lý giải, phán đoán và quyết định. Không có cái máy nào biết lựa chọn hay quyết định cả. Nhưng hai tính chất này lại là của con người bình thường. Chính vì phải lựa chọn và quyết định nên con người còn phải chịu trách nhiệm về những gì mình làm. Không ai đòi hỏi trách nhiệm nơi một chiếc máy cả, vì nó không có lựa chọn và quyết định nào. Người ta rất quý máy móc, nhưng không ai vui được khi người ta bảo mình là máy móc, vì như thế là làm mất danh dự của con người. Không ai muốn làm máy móc, đơn giản là vì máy móc chỉ là sáng tạo của loài người. Con người không do loài người sáng tạo, vì vậy phân biệt hẳn với máy móc. Con người có tự do lựa chọn và chịu trách nhiệm. Con người có nhiều lựa chọn và vì vậy nhiều trách nhiệm. Quan trọng hơn cả là lựa chọn về niềm tin. Người có nhu cầu về tâm linh cho nên rất có khuynh hướng thờ phượng, lễ bái. Nhiều người lựa chọn lễ bái những vật chất như núi non, cây cổ thụ, dòng sông, vân vân. Người khác thờ phượng những con ác thú hay rắn độc. Khá hơn thì tôn thờ những người đã chết, tôn lên làm thần linh để mà thờ. Nếu nghiên cứu kỹ, ta thấy nhân loại thờ phượng hầu hết những gì thấy được chung quanh mình, kể cả những người còn đang sống. Người ta bảo rằng con người bạ cái gì thờ cái ấy, là vì đã từ bỏ chân thần là thượng đế. Khi nào con người lựa chọn trở về với chân thần thì lúc ấy mọi cuộc lễ bái mê tín dị đoan đều không đáng quan tâm nữa. Ngày nay phong trào thờ phượng mê tín dị đoan lan tràn khắp nơi. Những tục đốt vàng mã hay dâng hương được khắp nơi tôn trọng. Tuy nhiên đây là những con đường dẫn người ta xa thượng đế, đi vào những tập tục mà ma quỷ bày ra để lừa đảo con người, làm cho con người mê hoặc, làm cho con người chạy theo những thần linh giả mạo hơn là tôn thờ chân thần. Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta không muốn làm một cái máy bởi vì chúng ta biết lựa chọn và quyết định. Tuy nhiên chúng ta cần phải biết lựa chọn những gì và quyết định những gì. Đó mới là điều quan trọng. Có nhiều người không suy nghĩ đã lựa chọn tôn thờ những thần linh giả mạo, mê tín dị đoan, đốt vàng mã hay làm những thói tục không liên quan gì đến sự sống, sự chết hay cõi đời đời cả. Đây là những điều ma quỷ đặt ra để làm cho con người ta xa thượng đế. Tuy nhiên khi tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, khi trở về với thượng đế thì tâm linh con người được khai mở, được bước vào một kinh nghiệm mới, kinh nghiệm cõi đời đời, kinh nghiệm đấng vĩnh hằng, kinh nghiệm một đời sống tâm linh thỏa mãn. Thưa quý vị, thưa các bạn, Đài Nguồn Sống chúng tôi mục đích duy nhất là mời quý thính giả tin nhận Chúa. Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng tôi không có một mục đích nào khác hơn mục đích đó. Vì vậy, nếu quý vị nghe được những lời này hôm nay, thì xin mời quý thính giả hãy vui lòng quỳ gối tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu, bởi vì chỉ một mình Ngài có thể thay đổi được đời sống của quý vị. Chỉ một mình Ngài có thể cho quý vị biết sống như thế nào cho xứng đáng là một con người. Thưa quý vị, lựa chọn thuộc về quý vị. Chúa không ép buộc bất cứ một người nào tin nhận Ngài. Chúa không gây ra những tai nạn để người ta phải tin nhận Ngài. Chúa cho người ta sống bình thường với những mặc khải chung quanh, với những điều trông thấy, với những lời nói giới thiệu như những lời chúng tôi nói ngay giây phút này, là để quý thính giả có thể tìm đến với Chúa, có thể công nhận mình là một tội nhân và công nhận Chúa đã chết thay cho mình. Thưa quý vị, thưa các bạn, con đường tìm về với Chúa là một con đường ngắn nhất, bởi vì tìm về với Chúa thì bạn sẽ gạt bỏ ra ngoài tất cả mọi mê tín dị đoan. Bạn sẽ không còn chạy theo những thói tục thờ ma lạy quỷ vô ích, không có lợi gì cho đời sống. Cầu xin Chúa ban ơn lành cho quý vị, cho các bạn là những người nghe những lời này. Nếu quý vị và các bạn đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu, xin trở thành muối, thành men cho đời sống chung quanh, đưa nhiều người đến với Chúa. Nếu quý vị và các bạn chưa bao giờ tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu, thì hôm nay chúng tôi mời quý vị làm việc đó. Tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu rất đơn giản. Quý vị chỉ cần thành tâm đến với Chúa, dâng lên Ngài một lời cầu nguyện tương tự như sau. Lạy Chúa Giêsu, con tin nhận Ngài là Đấng Chủ Tể Vũ Trụ, là Chúa, là Đấng đã chết thay cho tội của con trên ngọn đồi Gô-gô-tha. Con xin Chúa tha tội cho con giờ này, tái tạo cuộc đời con và cho con trở thành một con người mới, một môn đệ của Chúa Giêsu. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Tội tình lòng con mới lại lời trong kinh thánh.